Phần thứ hai, tài liệu tham khảo chuyên đề. Chương 1, lý luận về giá trị. Một La Mã, các lý luận về giá trị. Giá trị là một trong những phạm trù cơ bản của lý luận kinh tế. Những tư tưởng chủ yếu của các nhà kinh tế học kiệt xuất về vấn đề này có thể được trình bày khái quát theo thứ tự thời gian như sau. 1. Thời kỳ cổ đại với đại biểu xuất sắc là Aristotle, sinh 384, mất 322 trước công nguyên. Aristotle, nhà tư tưởng vĩ đại của thời cổ, ngay trong thời đại này đã phân biệt được giá trị sử dụng và giá trị trao đổi của vật phẩm. Ông cho rằng giá trị sử dụng của các hàng hóa là khác nhau. Nếu muốn thực hiện trao đổi thì phải có cái gì đó bằng nhau, cùng loại với nhau. Ông nói đó là tiền tệ. Aristotle là người đầu tiên phân tích giá trị trao đổi thông qua phương trình 5 cái giường bằng 1 ngôi nhà. Đánh giá về sự phân tích này của Aristotle, Karl Marx viết, sự thiên tài của Aristotle là ở chỗ trong lúc thể hiện giá trị của hàng hóa, ông đã khám phá ra quan hệ ngang giá, có nghĩa là đang bước theo con đường dẫn đến lý thuyết giá trị lao động. Theo logic của Aristotle thì giá trị trao đổi là hình thức phôi thai của giá cả hàng hóa. Chú thích: xem lịch sử các học thuyết kinh tế. Giáo sư tiến sĩ Mai Ngọc Cường, nhà xuất bản Lý luận chính trị, trang 27. Đọc tiếp. Ở thời cổ đại, khi mà nhiều tư tưởng dã man còn giữ vai trò thống trị, thì tư tưởng kinh tế trên đây thật sự là kiệt xuất. Chú thích: Aristotle là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời kỳ cổ đại, sinh ở thành phố Stagira, đông bắc Hy Lạp, con của một viên ngữ y, học trò của Platon, năm 343 trước công nguyên, ở Hy Lạp có khởi nghĩa. Ông bị buộc vào tội vô thần, ông rời Athens, đến sống ở Sanxi và chết tại đây. Đọc tiếp. 2. Thời kỳ Trung Cổ, đại biểu xuất sắc là Saint Thomas d'Aquin, sinh 1225, mất 1274. Trong thời kỳ này, thuyết giá cả công bằng chiếm vị trí đặc biệt trong lý luận kinh tế. Thuyết này cho rằng giá cả công bằng là giá cả trung bình, phù hợp với hao phí lao động. Saint Thomas d'Aquin lấy sự hao phí lao động làm cơ sở của giá cả. Chú thích: đặc điểm tư tưởng kinh tế của thời kỳ Trung Cổ, thứ nhất, bảo vệ cho sự tồn tại của kinh tế tự nhiên. Ít chú ý đến vấn đề kinh tế hàng hóa như giá trị, tiền tệ, lên án hoạt động thương mại và cho vay nặng lãi, coi đó là việc làm thấp hèn và vô đạo lý. Coi tiền là đơn vị đo lường thông thường, chỉ có giá trị danh nghĩa. Thứ hai, bảo vệ lợi ích của vua chúa, địa chủ, quý tộc, các tầng lớp giáo sĩ và thợ thủ công thành thị. Thứ ba, chịu sự ảnh hưởng của thần học, sự kiểm soát của nhà thờ. Người đầu tiên đưa ra thuật ngữ giá cả công bằng là Augustin Cian, sinh 354, mất 450. Ông viết, tôi biết có người khi đưa cho họ một bản thảo, người đó trả cho bản thảo một giá cả công bằng mà người bán không ngờ đến. Xem lịch sử các học thuyết kinh tế, trang 15, tiến sĩ Nguyễn Hữu Thảo, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, năm 2005. Đọc tiếp. 3. Lý luận về giá trị của William Beatty, sinh 1623, mất 1687. Phát biểu một cách chính xác thì Beatty là người đầu tiên nêu ra nguyên lý giá trị lao động, giá trị xuất phát từ lao động hay có nguồn gốc từ lao động. Ông đã đưa ra ba phạm trù về giá cả hàng hóa là giá cả tự nhiên, giá cả nhân tạo và giá cả chính trị. Giá cả tự nhiên chính là giá trị hàng hóa. Nó do lao động của người sản xuất tạo ra, lượng của giá cả tự nhiên tỷ lệ nghịch với năng suất lao động khai thác bạc. Nếu giá cả tự nhiên là giá trị hàng hóa, thì giá cả nhân tạo là giá cả thị trường của hàng hóa. Ông viết, tỷ lệ giữa lúa mì và bạc chỉ là giá cả nhân tạo chứ không phải là giá cả tự nhiên. Theo ông, giá cả nhân tạo thay đổi phụ thuộc vào giá cả tự nhiên và quan hệ cung cầu hàng hóa trên thị trường. Về giá cả chính trị, Beatty cho rằng nó là một loại đặc biệt của giá cả tự nhiên. Nó cũng là chi phí lao động để sản xuất ra hàng hóa, nhưng trong điều kiện chính trị không thuận lợi. Vì vậy, chi phí lao động trong giá cả chính trị thường cao hơn so với chi phí lao động trong giá cả tự nhiên bình thường. Petty đặt vấn đề nghiên cứu lao động giản đơn và lao động phức tạp nhưng không thành công. Có thể khẳng định rằng William Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết giá trị lao động. Tuy nhiên, lý thuyết giá trị lao động của William Petty còn chịu ảnh hưởng tư tưởng của chủ nghĩa trọng thương. Ông chỉ thừa nhận lao động khai thác bạc là nguồn gốc của giá trị, còn giá trị của các hàng hóa khác chỉ được xác định nhờ quá trình trao đổi với bạc. Mặt khác, ông có luận điểm nổi tiếng là lao động là cha, còn đất là mẹ của mọi của cải vật chất. Về phương diện của cải vật chất, đó là công lao to lớn của ông. Nhưng ông lại xa rời tư tưởng giá trị, lao động khi kết luận cả lao động và đất đai là nguồn gốc của giá trị. Điều này là mầm mống của lý thuyết các nhân tố sản xuất tạo ra giá trị sau này. Chú thích: William Petty là một trong những người sáng lập ra học thuyết kinh tế cổ điển Anh. Ông sinh ra trong một gia đình thợ thủ công, có trình độ tiến sĩ vật lý, là nhạc trưởng, là người phát minh ra máy móc, là bác sĩ trong quân đội. Ông vừa là một đại địa chủ, lại vừa là một nhà công nghiệp. Ông còn là cha đẻ của khoa học thống kê. Ông viết nhiều tác phẩm như Điều ước về thuế và thu thuế 1662, Số học chính trị 1676, Bằng về tiền tệ 1682. Đọc tiếp. 4. Lý luận về giá trị của François Quesnay, sinh 1694, mất 1774. Chú thích: François Quesnay sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Pháp. Ông am hiểu về nhiều lĩnh vực y học, triết học, kinh tế. Về kinh tế, ông có các tác phẩm lớn, Biểu Kinh tế 1758, Những nguyên lý chung trong một quốc gia nông nghiệp 1768. Đọc tiếp. Là đại biểu xuất sắc nhất của chủ nghĩa trọng nông, Quesnay cho rằng hoạt động mua bán, cái hành động chung giữa hai bên chỉ là trao đổi giá trị với giá trị ngang giá. Những giá trị đó đã tồn tại trước khi có sự trao đổi và trao đổi không làm cho giá trị tăng lên. Ông cho rằng có hai nguyên tắc hình thành giá trị. Trong lĩnh vực công nghiệp, giá trị hàng hóa bằng tổng chi phí sản xuất, bao gồm chi phí về nguyên liệu, tiền lương công nhân, tiền lương nhà tư bản công nghiệp và chi phí đài thọ cho nhà tư bản thương nghiệp. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giá trị hàng hóa bằng tổng chi phí như trên cộng với sản phẩm thuần túy. Ông nói, sản phẩm mới trong công nghiệp chỉ là kết hợp giản đơn những chất cũ, không có sự tăng thêm về chất nên không tạo ra sản phẩm thuần túy. Trong nông nghiệp, có sự tác động của tự nhiên nên có sự tăng thêm về chất nên tạo ra sản phẩm thuần túy. Ví dụ, gieo một hạt lúa, nó trổ bông và cho ta hàng chục hạt mới. Chính vì vậy, ông cho rằng chỉ có lao động sản xuất trong khu vực nông nghiệp tạo ra sản phẩm thuần túy mới là lao động sản xuất, lao động sinh lời, còn lao động trong công nghiệp và các lĩnh vực khác đều không phải là lao động sản xuất, là lao động không sinh lời. 5. Anne Beaubert Jacques Turgot, 1727-1771. Chú thích: Anne Beaubert Jacques Turgot là một nhà tư tưởng lỗi lạc và một nhà hoạt động chính trị lớn của Pháp. Tác phẩm chính của ông là Suy nghĩ về việc hình thành và phân phối của cải 1779. Ông là người đầu tiên nêu ra khái niệm tư bản. Đọc tiếp. Cũng là một đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa trọng nông, ông cho rằng cần phải phân biệt hai loại giá trị. Một là giá trị chủ quan, đây là sự định giá chủ quan của con người về một vật phẩm nào đó. Hai là giá trị khách quan, đây là giá trị được đánh giá trên thị trường, nó chính là giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi phụ thuộc vào giá trị chủ quan, như vậy là giá trị không phải do lao động quyết định mà do lợi ích của vật phẩm quyết định, tuy cùng thời với Adam Smith. Nhưng đây là một nhầm lẫn tai hại của ông. 6. Lý luận về giá trị của Adam Smith, sinh 1723, mất 1790. Chú thích: Adam Smith sinh ngày 5 tháng 6 1723, trong một gia đình làm nghề hải quan ở một làng nhỏ xứ Scotland. Ông là viên chức ngành thuế. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông có 13 năm giảng dạy văn học, logic học, triết học và đạo đức. Năm 1763, ông ngừng giảng dạy, đi du lịch các nước châu Âu. Ở Pháp, ông gặp nhiều nhà trọng nông. Sau đó, ông về nước và viết tác phẩm nổi tiếng là Nghiên cứu về bản chất và nguyên nhân của sự giàu có của các dân tộc, 1776. Trong tác phẩm này, ông xác định kinh tế chính trị có hai nhiệm vụ, một là phân tích thực tiễn khách quan nền kinh tế và giải thích quy luật phát triển của nó, hai là đưa ra những đề nghị cụ thể về chính sách kinh tế cho từng nhà nước và doanh nghiệp. Đọc tiếp. So với William Beatty và phái trọng nông, lý thuyết giá trị lao động của Adam Smith có bước tiến đáng kể. Trước hết, ông chỉ ra rằng tất cả các loại lao động sản xuất đều tạo ra giá trị. Lao động là thước đo cuối cùng của giá trị. Ông phân biệt rõ sự khác nhau giữa giá trị sử dụng và giá trị trao đổi. Ông khẳng định giá trị sử dụng không quyết định giá trị trao đổi. Khi phân tích giá trị hàng hóa, ông còn cho rằng giá trị được biểu hiện ở giá trị trao đổi của hàng hóa trong quan hệ số lượng với hàng hóa khác. Còn trong nền sản xuất hàng hóa phát triển, nó được biểu hiện ở tiền. Ông chỉ ra rằng lượng giá trị hàng hóa là do mức hao phí lao động trung bình cần thiết quyết định. Trong cùng một thời gian, lao động phức tạp sẽ tạo ra một lượng giá trị nhiều hơn lao động giản đơn. Tuy nhiên, lý thuyết về giá trị lao động của Adam Smith cũng còn nhiều hạn chế. Ông nêu lên hai định nghĩa. Thứ nhất, giá trị là do lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa quyết định. Lao động là thước đo thực tế của mọi giá trị. Với định nghĩa này, ông là người đứng vững trên cơ sở lý thuyết giá trị lao động. Thứ hai, ông cho rằng giá trị là do lao động mà người ta có thể mua được bằng hàng hóa quyết định. Từ định nghĩa này, ông suy ra giá trị do lao động tạo ra chỉ đúng trong nền kinh tế hàng hóa giản đơn. Còn trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, giá trị do các nguồn thu nhập tạo thành, nó bằng tiền lương cộng với lợi nhuận và địa tô. Ông viết, tiền lương, lợi nhuận, địa tô là ba nguồn gốc đầu tiên của mọi thu nhập cũng như của bất kỳ giá trị trao đổi nào. Tư tưởng này xa rời lý thuyết giá trị lao động không thấy tư bản bất biến, mở ngoặc C, đóng ngoặc trong cấu thành giá trị hàng hóa. 7. Lý thuyết về giá trị của David Ricardo, sinh 1772, mất 1823. Trong lý thuyết giá trị lao động, David Ricardo dựa vào lý thuyết của Adam Smith, kế thừa và phát triển tư tưởng của Smith. Ông phân biệt rõ hai thuộc tính của hàng hóa là giá trị sử dụng và giá trị trao đổi. Ông chỉ rõ giá trị sử dụng là điều kiện cần thiết cho giá trị trao đổi, nhưng không phải là thước đo của nó. Trừ một số ít hàng hóa khan hiếm, thì giá trị sử dụng quyết định giá trị trao đổi, còn đại đa số các hàng hóa khác, giá trị do lao động quyết định. David Ricardo xem xét lại lý luận giá trị của Adam Smith, gạt bỏ những chỗ thừa và mâu thuẫn của lý luận này. Ông cho rằng, trong hai định nghĩa về giá trị của Smith, thì định nghĩa 1 là đúng, còn định nghĩa 2 là sai. Theo Ricardo, không phải chỉ trong nền sản xuất hàng hóa giản đơn, mà ngay cả trong nền sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa. Giá trị vẫn do lao động quyết định. Ông chỉ ra rằng, trong cơ cấu giá trị hàng hóa phải bao gồm 3 bộ phận là giá trị những tư liệu sản xuất đã hao phí khi tham gia vào quá trình sản xuất, gồm máy móc, thiết bị. Giá trị sức lao động của công nhân bỏ vào quá trình sản xuất và phần giá trị do lao động thặng dư tạo ra, chứ không thể loại phần giá trị tư liệu sản xuất C ra khỏi giá trị sản phẩm như Smith đã làm. Tuy nhiên, ông chưa phân tích được sự chuyển dịch của C vào giá trị sản phẩm mới diễn ra như thế nào. Ông cho rằng lao động xã hội cần thiết quyết định lượng giá trị hàng hóa. Nhưng lao động xã hội cần thiết là do điều kiện sản xuất xấu nhất quyết định. Phương pháp nghiên cứu giá trị hàng hóa của ông còn có tính siêu hình. Ông coi giá trị là phạm trù vĩnh viễn, là thuộc tính của mọi vật. Ông không thấy được mâu thuẫn giữa giá trị và giá trị sử dụng vì chưa biết đến tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa. Chú thích: David Ricardo sinh trưởng trong một gia đình thương gia đông con. Ông học 2 năm ở trường thương nghiệp Amsterdam, Hà Lan. Sau đó, ông tham gia công việc kinh doanh chứng khoán và trở thành một trong những người giàu nhất nước Anh lúc bấy giờ. Từ năm 1819, ông được bầu vào Nghị viện Anh. Ông tự nghiên cứu và am hiểu nhiều lĩnh vực toán, vật lý, hóa, địa chất, kinh tế. Ông đặc biệt quan tâm đến các vấn đề kinh tế. Ông có nhiều tác phẩm, trong đó nổi tiếng nhất là tác phẩm Những nguyên lý cơ bản của chính trị kinh tế học và thuế khóa, 1817. Đọc tiếp. 8. Jean Baptiste Say, sinh 1767, mất 1832. Nhiều nhà kinh tế gọi Jean Baptiste Say là hoàng tử của khoa học kinh tế. Còn Karl Marx lại gọi Say là hoàng tử lố bịch của khoa học kinh tế, là kẻ đã làm tầm thường hóa các học thuyết của Adam Smith. Chú thích: Jean-Baptiste Say sinh ra trong một gia đình thương gia ở thành phố Lyon của Pháp. Ông làm rất nhiều nghề như nhân viên ngân hàng, nhân viên bảo hiểm, ký giả. Năm 1819, ông trở thành giáo sư kinh tế học của Đại học Tổng hợp Paris và nhiều trường đại học ở Pháp. Ông viết nhiều tác phẩm như Luận văn kinh tế chính trị 1803, Bài giảng đầy đủ kinh tế chính trị học 1818. Phương pháp luận của Say mang tính tâm lý chủ quan trong việc đánh giá các hiện tượng và quá trình kinh tế. Đọc tiếp. Say cho rằng giá cả là thước đo giá trị, còn giá trị là thước đo lợi ích của sản phẩm. Do vậy, lợi ích của sản phẩm càng nhiều thì giá trị của sản phẩm càng cao. Jean-Baptiste Say nêu lên ba nhân tố tham gia vào việc tạo ra giá trị là lao động, tư bản và đất đai. Theo đó, có ba hình thức thu nhập phù hợp với ba nguồn gốc của giá trị. Lao động của công nhân tạo ra tiền lương, tư bản tạo nên lợi nhuận, tự nhiên tạo ra địa tô. Mỗi nhân tố này chỉ đưa ra một lợi ích nhất định. Jean-Baptiste Say cho rằng giá trị được xác định trên thị trường hay giá trị được xác định trong trao đổi, và thước đo giá trị của đồ vật là số lượng các vật mà người khác đồng ý đưa ra để đổi lấy đồ vật đó. Nói cách khác, theo Say, giá trị hàng hóa được xác định theo quan hệ cung cầu. Tóm lại, theo Jean-Baptiste Say, nhân tố nào tham gia vào việc tạo ra sản phẩm thì nhân tố đó cũng tham gia vào việc tạo ra giá trị và làm tăng giá trị. Với quan niệm như vậy, nhận xét của Marx về Say thật là hữu lý. 9. Pierre-Joseph Proudhon, sinh 1809, mất 1865. Chú thích: Pierre-Joseph Proudhon xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo. Ông phải vừa làm việc vừa học tập để nâng cao trình độ học vấn, và ông đã thành công. Tác phẩm đầu tiên và nổi tiếng của Proudhon có tựa đề Sở hữu là gì, 1840. Tiếp đến là tác phẩm Triết học của sự khốn cùng, 1846. Đặc trưng phương pháp luận của ông là phương pháp siêu hình. Đọc tiếp. Là người Pháp, một tư tưởng gia táo bạo nhất theo khuynh hướng chống lại thuyết tự do cổ điển. Ông cho rằng giá trị là phạm trù, trừu tượng, vĩnh viễn. Nó bao gồm hai tư tưởng là giá trị sử dụng và tư tưởng giá trị trao đổi. Hai tư tưởng này đối lập nhau, thể hiện hai xu hướng là sự dư thừa và sự khan hiếm. Giá trị sử dụng là hiện thân của sự dồi dào, còn giá trị trao đổi là hiện thân của sự khan hiếm. Do vậy, giá trị sử dụng và giá trị trao đổi biểu hiện hai khuynh hướng đối lập. Đây là mâu thuẫn, nó có thể được xóa bỏ bằng trao đổi ngang giá thông qua việc xác lập giá trị cấu thành. Trung tâm lý luận của Proudhon là giá trị cấu thành. Ông cho rằng một loại hàng hóa nào đó đi vào lĩnh vực tiêu dùng phải qua thị trường, được thị trường thử thách và xã hội thừa nhận, thế là trở thành giá trị, là giá trị cấu thành. Ngược lại, những hàng hóa không được thị trường và xã hội chấp nhận cần phải cấu thành hay xác lập trước giá trị. Làm thế nào cho hàng hóa chắc chắn được thực hiện để đi vào lĩnh vực tiêu dùng? Như vậy, trong giá trị cấu thành, Proudhon muốn giải quyết mâu thuẫn giữa giá trị sử dụng và giá trị trao đổi, vì ông cho rằng sản xuất hàng hóa là mặt tốt, nhưng mâu thuẫn giữa giá trị và giá trị sử dụng là mặt xấu. Do vậy, cần sản xuất hàng hóa, nhưng phải xóa bỏ mặt xấu là mâu thuẫn giữa giá trị và giá trị trao đổi. Tóm lại, trong quan điểm của mình, Proudhon coi nguồn gốc của giá trị là trao đổi và lao động. 10. Lý luận giá trị của Karl Marx, 1818-1883. Marx là người nghiên cứu tất cả các phạm trù kinh tế trên cơ sở lý luận giá trị lao động. Ông khẳng định chất hay là thực thể của giá trị là lao động, và lượng của giá trị được quyết định bởi thời gian hao phí lao động xã hội cần thiết giản đơn trung bình. Marx cho rằng lao động của người sản xuất hàng hóa có tính hai mặt là lao động cụ thể và lao động trừu tượng. Bằng lao động cụ thể, người lao động sản xuất hàng hóa cải biến các yếu tố sản xuất để tạo ra giá trị sử dụng, và bằng lao động trừu tượng, người lao động tạo ra giá trị hàng hóa. Cấu thành giá trị hàng hóa gồm C cộng V cộng M. 11. Trường phái Tân Cổ Điển, cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. 11.1. Lý thuyết ích lợi giới hạn và giá trị giới hạn ở Áo. Chú thích: Xem lịch sử các học thuyết kinh tế, giáo sư tiến sĩ Mai Ngọc Cường, trang 156, nhà xuất bản Lý luận Chính trị 2005, đọc tiếp. Các nhà kinh tế học trường phái này mà tiêu biểu là Karl Menger 1840-1921 cho rằng với đà tăng lên của vật phẩm tiêu dùng thì mức bão hòa về vật phẩm tăng lên, còn mức độ cấp thiết của nhu cầu giảm xuống. Nếu với số lượng vật phẩm có hạn thì vật phẩm càng về sau ích lợi càng nhỏ hơn vật phẩm trước đó. Vật phẩm cuối cùng là vật phẩm giới hạn. Ích lợi của nó là ích lợi giới hạn và sẽ quyết định ích lợi của vật phẩm khác. Ví dụ, một ngày dùng 4 thùng nước. Thùng thứ nhất, độ thỏa mãn nhu cầu cấp thiết nhất, ích lợi 9. Thùng thứ hai, độ thỏa mãn nhu cầu ít cấp thiết hơn, ích lợi 4. Thùng thứ ba, độ thỏa mãn nhu cầu ít cấp thiết hơn nữa, ích lợi 2. Thùng thứ tư, độ thỏa mãn nhu cầu không cấp thiết lắm, ích lợi 1. Như vậy, ích lợi giới hạn sẽ là ích lợi của thùng thứ tư, nó là 1 và là lợi ích chung của tất cả các thùng nước. Từ đó, trường phái này cho rằng ích lợi quyết định giá trị hàng hóa, ích lợi giới hạn sẽ quyết định giá trị giới hạn và quyết định giá trị toàn bộ chuỗi sản phẩm hàng hóa. Điều này ngược lại với thuyết giá trị lao động của trường phái cổ điển và chủ nghĩa Marx. Trong thực tế, đúng là có tình trạng tính không cấp thiết của sản phẩm hay ích lợi giới hạn ảnh hưởng đến giá cả, đến sức mua. Nhưng đây cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài của giá cả, của cung cầu. Cái bên trong vẫn là giá trị, là cái lao động đã hao phí để sản xuất ra chúng. 11.2 Lý luận về giá trị trao đổi. Karl Menger cho rằng giá trị trao đổi là chủ quan, yếu tố tâm lý và nhu cầu đóng vai trò quan trọng. Theo ông, sở dĩ hai người trao đổi sản phẩm cho nhau chỉ vì cả hai tin rằng sản phẩm của mình mang ra trao đổi có giá trị ít hơn so với sản phẩm mà mình thu về. Như vậy, khi trao đổi, các cá nhân tính toán căn cứ vào nhu cầu, nghĩa là so sánh sản phẩm mình sẽ có sau khi trao đổi với nhu cầu của bản thân. Nếu có lợi, anh ta mới chịu trao đổi. Ví dụ, hai nông dân A và B đều có bò và ngựa. Nông dân A nhiều bò nhưng ít ngựa. Nông dân B có nhiều ngựa nhưng lại có ít bò, nên than giá trị như sau. Vì ít ngựa nhiều bò, nên nông dân A đánh giá giá trị giới hạn của ngựa cao hơn của bò. Nông dân B thì ngược lại. Cả hai người này do thứ tự than bậc giá trị của ngựa và bò khác nhau, nên họ cho rằng trao đổi sẽ có lợi. Cụ thể, khi trao đổi lần thứ nhất, A mất con bò thứ 7 với giá trị là 4, nhưng đổi được con ngựa thứ 4 với giá trị là 6. Với B cũng vậy, anh ta mất con ngựa thứ 7 với giá trị là 4, nhưng lại được thêm con bò thứ 4 với giá trị là 6. Như thế, mỗi người đều có lợi. Nếu trao đổi lần 2, thì A bỏ ra con bò nữa với giá trị là 5 và thu được con ngựa có giá trị là 5. Đối với B cũng vậy. Vì thế, không ai có lời hay lỗ trong lần trao đổi này. Trái lại, nếu trao đổi lần thứ 3, A mất thêm một con bò với giá trị là 6 và thu về một con ngựa có giá trị là 4. Trường hợp này lỗ mất 2. B cũng vậy, mất thêm một con ngựa có giá trị là 6 và thu về một con bò có giá trị là 4. Không có lợi, sẽ không có sự trao đổi. Từ đây, Karl Menger chỉ ra hai điều kiện để hành vi trao đổi được thực hiện là 1. Cả hai đều có lợi trong trao đổi. 2. Sản phẩm dư thừa của người này là khan hiếm của người kia và ngược lại. Ông cho rằng hành vi trao đổi tạo ra ích lợi nên phải quan niệm như nó có tính chất sản xuất. 11.3 Lý luận về các hình thức giá trị. Lý luận về giá trị của Karl Menger được Paul Bauer 1851-1904 tiếp tục phân tích. Ông đã phân loại các hình thức giá trị thành giá trị khách quan và giá trị chủ quan. Giá trị khách quan xuất phát từ tác dụng của một vật trong việc mang lại cho ta một kết quả cụ thể. Ví dụ, củi đốt sẽ cho ta một nhiệt lượng. Giá trị khách phản ảnh mối quan hệ giữa vật và kết quả xuất phát từ việc sử dụng vật đó. Mối quan hệ này không bao hàm những phán đoán chủ quan của con người. Giá trị chủ quan, trái lại, xuất phát từ sự tiêu dùng những kết quả mà sản phẩm ấy mang lại cho con người và con người sử dụng nó như thế nào. Trong ví dụ trên, củi đem đốt cho nhiệt là giá trị khách quan, tức là tương quan giữa nhiệt lượng và số củi đem đốt được coi là giá trị khách quan. Nhưng nếu ta phán đoán số nhiệt lượng đó giúp ta sử dụng nó vào việc gì, như để sưởi ấm chẳng hạn, thì có nghĩa là đã đề cập đến giá trị chủ quan. Từ phân biệt trên, Paul Bauer cho rằng một vật phẩm có thể có bốn hình thức giá trị. Giá trị sử dụng chủ quan, giá trị trao đổi chủ quan, giá trị sử dụng khách quan, giá trị trao đổi khách quan. Căn cứ của sự phân chia này là nơi nhận sản phẩm, tức là của cải tới tay ai. Ông nêu lên hai ví dụ để làm rõ vấn đề. Ví dụ 1, làm thế nào để xác định giá trị của một tủ sách? Ông căn cứ vào chỗ ai sẽ là người chủ sở hữu của tủ sách ấy. Nếu chủ của nó là một nhà trí thức thì ông xác định tủ sách có giá trị sử dụng. Còn nếu chủ của nó là một nhà buôn thì ông xác định tủ sách ấy có giá trị trao đổi. Cả nhà trí thức và nhà buôn đều là chủ quan. Vậy tủ sách có giá trị sử dụng chủ quan và giá trị trao đổi là chủ quan. Ví dụ 2. 1 mét khối củi chứa nhiệt lượng nhất định. Nếu đốt củi để tạo ra nhiệt lượng rồi dùng vào một công việc nào đó, thì ông định giá trị sử dụng là khách quan. Trái lại, nếu chỉ căn cứ vào số nhiệt lượng chứa đựng để tính toán, rồi đem củi đổi lấy vật khác, thì định giá trị trao đổi là chủ quan. 11.4 Sự tách rời giá trị với lợi ích. Theo Von Guisse, sinh 1851, mất 1926, giữa giá trị và lợi ích có sự tách biệt. Ông cho rằng khi số lượng sản phẩm càng tăng lên để thỏa mãn nhu cầu thì ích lợi giới hạn sẽ giảm dần, giá trị giới hạn cũng giảm và do vậy tổng giá trị giới hạn cũng giảm. Theo ví dụ về các thùng nước thứ tư là sản phẩm giới hạn có giá trị là 1. Do vậy, giá trị của 4 thùng nước là 1 x 4 bằng 4. Như vậy, số lượng hàng hóa tăng lên thì giá trị hàng hóa sẽ giảm. Từ đó, ông cho rằng muốn có nhiều giá trị phải tạo ra sự khan hiếm. Tuy vậy, nếu căn cứ trên lợi ích, thì 4 thùng nước là như nhau về phẩm chất và công dụng. Nhưng mỗi thùng nước được sử dụng vào những mục đích khác nhau, nên lợi ích tổng cộng của 4 thùng nước là 9 cộng 4 cộng 2 cộng 1 bằng 16. Nếu số sản phẩm tăng lên mãi thì lợi ích giới hạn có thể tiến tới không. Ông nói rằng lúc đó vật chỉ lợi ích trừu tượng, tức lợi ích chung. Nó sẽ không có ích lợi cụ thể nữa, tức là lợi ích gắn với một số lượng vật phẩm nhất định. Khi có ích lợi trừu tượng thì lợi ích đó không tạo ra giá trị. Tóm lại, lý luận về giá trị có những quan điểm cơ bản sau. Quan điểm coi nguồn gốc của giá trị là lao động hao phí. Lượng giá trị hàng hóa tỷ lệ thuận với lao động hao phí kết tinh trong hàng hóa. Quan điểm này được gọi là lý luận giá trị lao động. Quan điểm thứ hai, xem xét giá trị trên cơ sở chi phí sản xuất. Quan điểm này cho rằng những yếu tố nào tham gia vào quá trình tạo ra vật phẩm thì đồng thời nó cũng tham gia vào quá trình tạo ra giá trị và làm tăng giá trị. Nhìn chung, những nhà kinh tế ủng hộ quan điểm này cho rằng có 3 nhân tố cơ bản đồng thời tham gia vào quá trình tạo ra giá trị và lao động: tư bản và đất đai. Quan điểm này gợi cho chúng ta là trong mỗi thời điểm nhất định của nền kinh tế quốc dân, 3 nhân tố trên đều tồn tại với những giới hạn nhất định. Do vậy, cần phải biết lựa chọn mục tiêu cũng như những thứ tự ưu tiên để sử dụng nguồn tiềm năng giới hạn đó nhằm đạt hiệu quả tăng trưởng cao nhất. Quan điểm thứ ba là lý thuyết giá trị chủ quan. Có 2 luận điểm cần lưu ý. Một là giá trị của vật phẩm do ích lợi của vật phẩm đó đối với nhu cầu cụ thể quyết định. Hai là số lượng của một vật phẩm càng tăng lên dồi dào thì nhu cầu đối với loại vật phẩm ấy càng trở nên ít cấp thiết hơn. Theo đó, giá trị của những loại vật phẩm ấy càng ít đi. Quan điểm này gợi lên những ý tưởng cơ bản sau. Muốn thu được lợi nhuận cao, các doanh nghiệp phải luôn nắm vững diễn biến cung cầu trên thị trường, nhờ đó mà quyết định chính xác đối tượng sản xuất, thời điểm sản xuất và thị trường tiêu thụ. Việc đa dạng hóa mặt hàng và không ngừng cải tiến mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng hàng hóa là yếu tố quyết định tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Mỗi doanh nghiệp luôn tồn tại đồng thời 2 tư cách, người mua và người bán trên thị trường. Do vậy, để có lợi nhuận cao trong cả khi bán và khi mua, doanh nghiệp phải có quyết định chính xác về thời điểm, số lượng, giá cả, thị trường mua và bán hàng hóa. Ngoài ra, lý thuyết này còn giúp ta giải thích các hiện tượng như đầu cơ, tích trữ, tại sao vật phẩm thuộc loại kém công dụng lại có thể có giá trị cao hơn? Sự trình bày trên cho phép phát biểu như sau: trong hoạt động kinh doanh hiện thực, cùng với việc nhận thức rằng giá trị có nguồn gốc từ lao động hao phí, rằng lao động hao phí mà ít thì giá trị hàng hóa thấp, và ngược lại thì cũng phải quan tâm đến các lý luận khác như xem xét giá trị trên cơ sở chi phí sản xuất như giá trị chủ quan. Các lý luận này là những gợi ý quan trọng hướng doanh nghiệp đến việc tìm mọi cách thỏa mãn nhu cầu cho người tiêu dùng, nhờ đó mà có doanh thu lớn, lợi nhuận cao. Hai la mã, phát triển theo quan điểm chính thống hiện nay. 1. Vấn đề giá trị sử dụng và giá trị hàng hóa. Quan điểm chính thống hiện nay cho rằng hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị. 1.1. Giá trị sử dụng. Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của hàng hóa, tức là khả năng thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. Mỗi hàng hóa đều có một hay một số công dụng nhất định. Chính công dụng đó làm cho nó trở thành giá trị sử dụng hay có giá trị sử dụng. Vấn đề là các công dụng này do yếu tố nào quyết định? Để trả lời, ta chia hàng hóa làm hai loại. Một loại là sản vật có sẵn trong tự nhiên như gỗ trong rừng, quặng trong lòng đất, tôm cá dưới sông biển. Con người chỉ cần dùng sức lao động tách chúng khỏi mối liên hệ trực tiếp với tự nhiên là dùng được. Những sản vật thuộc loại này, công dụng của nó do thuộc tính tự nhiên của vật chất, hay còn gọi là thuộc tính cơ, lý, hóa, sinh học, quyết định. Khoa học càng phát triển, con người càng phát hiện thêm những công dụng mới. Thí dụ than đá hoặc dầu mỏ, ngày xưa chỉ dùng làm chất đốt. Cùng với sự phát triển của khoa học, than đá và dầu mỏ trở thành nguyên liệu cho ngành công nghiệp hóa chất. Hai là loại đã trải qua lao động, được cải biến hay do lao động chế tạo ra như bông kéo sợi, vải vóc, máy móc thiết bị hay dịch vụ. Giá trị sử dụng của loại hàng hóa này là do ý đồ người sản xuất và người tiêu dùng quyết định. Khoa học ngày càng phát triển, con người sẽ sáng tạo ra những hàng hóa có rất nhiều công dụng khác nhau. Sản phẩm robot công nghiệp, Internet hay điện thoại di động ngày nay là một ví dụ điển hình. Đối với dịch vụ, các hoạt động như sự phục vụ của bác sĩ, nghệ sĩ, giáo viên, theo Marx, những dịch vụ này cũng như các hàng hóa khác có giá trị sử dụng, đồng thời có giá trị trao đổi. Khi dịch vụ với tư cách là hàng hóa, giá trị sử dụng của nó có các đặc điểm sau đây. Thứ nhất, giá trị sử dụng của dịch vụ không mang hình thái vật thể. Chẳng hạn như bài giảng của giáo viên, sản phẩm của vận tải đều không biểu hiện dưới hình thái vật thể. Thứ hai, giá trị sử dụng của dịch vụ là hiệu quả có ích của lao động sống. Thí dụ như bài giảng của vị giáo sư, đó là sự trực tiếp chuyển tải một khối lượng kiến thức nhất định đến người học. Thứ ba, giá trị sử dụng của dịch vụ được tiêu dùng ngay trong thời điểm sản xuất, tức là thời gian sản xuất và thời gian tiêu dùng trùng hợp nhau. Tuy dịch vụ không mang hình thái vật thể, nhưng việc tiêu dùng dịch vụ sẽ để lại những dấu ấn vật chất. Thí dụ như đồ vật và hành khách được di chuyển, người bệnh được chữa bệnh, người học có được kiến thức cần thiết, người nghe cảm thấy yêu quê hương đất nước hơn khi thưởng thức một bài hát hoặc một bản nhạc hay. Giá trị sử dụng cấu thành nội dung vật chất của cải. Do vậy, trong bất kỳ xã hội nào, của cải xét về mặt vật chất cũng đều là tích hợp của những giá trị sử dụng. Xã hội càng tiến bộ thì số lượng giá trị sử dụng ngày càng nhiều, chủng loại phong phú và chất lượng giá trị sử dụng càng tốt. Giá trị sử dụng là thuộc tính của hàng hóa, có loại do thuộc tính tự nhiên của sản vật quyết định, có loại do ý định chủ quan của người sản xuất quyết định, nhưng nó không phải là giá trị sử dụng cho người sản xuất mà là giá trị sử dụng cho người khác, cho xã hội, tức là cho người mua nó. Phân tích này cho thấy, trong kinh tế thị trường, người sản xuất hàng hóa muốn tiêu thụ được hàng hóa và thu lợi nhuận cao, cần phải sáng tạo ra những hàng hóa có chất lượng tốt và mang nhiều công dụng, nghĩa là phải đáp ứng được nhu cầu lợi ích của người mua. 1.2. Giá trị của hàng hóa. Trong nền kinh tế hàng hóa, giá trị sử dụng đồng thời cũng là vật mang giá trị. A. Chất và lượng của giá trị. Giá trị của hàng hóa được nghiên cứu trên hai phương diện, mặt chất và mặt lượng. Về mặt chất, để sản xuất ra một hàng hóa, người sản xuất phải tiêu hao một mức độ nào đó trí lực và thể lực. Sự tiêu hao này thường được gọi là hao phí lao động. Do vậy, giá trị hàng hóa là lao động của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. Nói một cách vắn tắt, chất của giá trị hay thực thể của giá trị chính là lao động hao phí. Khi Karl Marx phát hiện ra tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa là lao động trừu tượng và lao động cụ thể, thì chất của giá trị hay thực thể của giá trị chính là lao động trừu tượng của người sản xuất hàng hóa, tích tụ hay kết tinh trong hàng hóa. Về mặt lượng, nếu chất của giá trị là lao động hao phí, thì lượng của giá trị sẽ là số lượng lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa. Nhưng làm thế nào để đo lường được lao động hao phí? Nhân loại đã sử dụng hai thước đo, đó là thời gian và tiền tệ. Lúc đầu khi chưa có tiền, nhân loại dùng thước đo thời gian như một giờ lao động, một ngày lao động. Do đó, lượng giá trị của hàng hóa sẽ là số lượng thời gian lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa. Thí dụ, cùng sản xuất giày, nhà sản xuất A mất 3 giờ để sản xuất một đôi, nhà sản xuất B mất 4 giờ để sản xuất một đôi, nhà sản xuất C mất tới 5 giờ để sản xuất một đôi. Khi tiền tệ xuất hiện, nhân loại dùng tiền tệ để đo lường lao động hao phí. Do vậy, lượng giá trị hàng hóa được xác định bằng toàn bộ chi phí bằng tiền để sản xuất ra hàng hóa. Cũng thí dụ trên, nhà sản xuất A mất 3 giờ để sản xuất một đôi. Nếu chi phí bằng tiền là 300.000 đồng, nhà sản xuất B mất 4 giờ để sản xuất một đôi. Nếu chi phí bằng tiền là 400.000 đồng, nhà sản xuất C mất tới 5 giờ để sản xuất một đôi. Nếu chi phí bằng tiền là 500.000 đồng, thì đó chính là lượng giá trị của hàng hóa. Ngày nay, người ta dùng tiền và có khi dùng cả thời gian để biểu đạt lượng lao động hao phí trong sản xuất hàng hóa. B. Giá trị cá biệt và giá trị xã hội. Giá trị của hàng hóa được phân biệt qua hai loại, giá trị cá biệt và giá trị xã hội. Sản xuất trong điều kiện khác nhau, hao phí lao động cá biệt sẽ khác nhau, nhưng khi trao đổi trên thị trường, người ta chỉ chấp nhận trao đổi theo mức hao phí lao động trung bình để sản xuất ra một đơn vị hàng hóa. Do đó, giá trị cần được phân biệt thành giá trị cá biệt và giá trị xã hội. Giá trị cá biệt biểu hiện hao phí lao động cá biệt của nhà sản xuất. Theo ví dụ trên, giá trị cá biệt của nhà sản xuất A là 3 giờ khi dùng thước đo là thời gian và 300.000 khi dùng thước đo là tiền tệ. Tương tự là giá trị cá biệt của B và C. Giá trị xã hội biểu hiện mức hao phí lao động trung bình của xã hội. Theo ví dụ trên, giá trị xã hội là 4 giờ, nó là trung bình cộng của thời gian lao động sản xuất ra một sản phẩm. Mở ngoặc 3 giờ cộng 4 giờ cộng 5 giờ đóng ngoặc chia 3 bằng 4 giờ. Tương tự tính theo tiền thì giá trị xã hội là 400.000 đồng. Giá trị xã hội biểu hiện mức hao phí lao động trung bình để sản xuất ra một đơn vị hàng hóa. Nếu mức hao phí lao động trung bình này biểu hiện bằng thời gian thì gọi đó là thời gian lao động xã hội cần thiết. Đây là thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra một đơn vị hàng hóa nào đó trong những điều kiện sản xuất bình thường của xã hội với một trình độ trang thiết bị trung bình, một trình độ thành thạo trung bình và một cường độ lao động trung bình. Nếu giá trị xã hội được biểu hiện bằng tiền thì gọi đó là giá cả thị trường. Thông thường, giá trị xã hội tương ứng với giá trị cá biệt của người cung ứng đại bộ phận hàng hóa cùng loại trên thị trường. Tiếp tục phát triển theo ví dụ trên, nếu A mất 3 giờ, chi phí bằng tiền là 300.000 đồng một đôi và cung ứng 1.000 đôi. B mất 4 giờ, chi phí bằng tiền là 400.000 đồng một đôi và cung ứng 4.000 đôi. C mất 5 giờ, chi phí bằng tiền là 500.000 đồng một đôi và cung ứng 1.000 đôi. Từ các số liệu trên, tính được hao phí lao động xã hội cần thiết là 4 giờ. Tương tự, chi phí bằng tiền ở mức trung bình là 400.000 đồng một đôi. Ở đây, B cung ứng đại bộ phận hàng hóa, nên giá trị xã hội tương ứng với giá trị cá biệt của B. Theo nguyên tắc này, nếu A hoặc C cung ứng đại bộ phận hàng hóa, thì giá trị xã hội sẽ tương ứng với giá trị cá biệt của A hoặc C. Như vậy, giá trị xã hội, thời gian lao động xã hội cần thiết, giá cả thị trường là tên gọi khác nhau nhưng có cùng một nội dung. C. Giá trị xã hội là cơ sở để trao đổi hàng hóa. Hãy quan sát quan hệ trao đổi sau đây. Một đôi giày bằng 3 thùng muối. Giày và muối là hai hàng hóa khác nhau về công dụng, về hình thái, vật chất và số lượng trong quan hệ trao đổi. Vậy tại sao chúng lại được trao đổi cho nhau? Câu trả lời nằm ở chỗ học phí lao động để sản xuất ra chúng bằng nhau. Việc sản xuất ra giày và muối được thực hiện trong thời gian và không gian khác nhau, nhưng trên thị trường, những người tham gia trao đổi ước lượng rằng sự tiêu tốn trí lực và thể lực để sản xuất ra một đôi giày bằng với 3 thùng muối. Nói cụ thể hơn, họ tính toán được rằng chi phí trung bình sản xuất một đôi giày, ví dụ 4 giờ hay bằng tiền là 400.000 đồng, tương ứng với chi phí lao động hay chi phí bằng tiền, ở mức trung bình để sản xuất 3 thùng muối. Thực tế là, khi chưa có tiền thì họ ước lượng sự tiêu tốn công sức trong sản xuất qua thước đo thời gian để trao đổi. Còn khi có tiền, người sản xuất giày có thể mang hàng trăm đôi hay nhiều hơn nữa ra bán với giá một đôi 400 ngàn. Nếu có nhu cầu mua 3 thùng muối, họ sẽ bỏ ra 400 ngàn tương đương giá một đôi giày. Người có muối cũng hành động tương tự như thế. Khi mua và bán theo giá cả thị trường, thì lợi ích của người bán và mua đã được thực hiện. Như vậy, giá trị xã hội hay thời gian lao động xã hội cần thiết hay giá cả thị trường là cơ sở để trao đổi hàng hóa. D. Giá trị của hàng hóa luôn chịu sự tác động của năng suất lao động, cường độ lao động và tính chất của lao động. Cơ cấu lao động trong một đơn vị sản phẩm bao gồm hai bộ phận là lao động vật hóa và lao động sống. Lao động vật hóa hay còn gọi là lao động quá khứ là lao động được kết tinh trong tư liệu sản xuất. Nó được biểu hiện ở giá trị tư liệu sản xuất. T. Lao động sống hay lao động hiện tại không chỉ có tác dụng bảo tồn và chuyển lao động quá khứ vào sản phẩm, mà trong quá trình lao động còn sáng tạo ra một bộ phận giá trị mới, V cộng M, để hình thành toàn bộ giá trị của sản phẩm mới. Giá trị của sản phẩm hàng hóa luôn chịu sự tác động của năng suất lao động, cường độ lao động và tính chất của lao động. Năng suất lao động là hiệu quả, hiệu suất của lao động trong quá trình sản xuất. Năng suất lao động tính bằng số lượng sản phẩm được sản xuất ra trong một đơn vị thời gian hay số lượng thời gian cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Ta khảo sát 3 ví dụ. Ví dụ thứ nhất, một người lao động thủ công trong 8 giờ sản xuất được 2 sản phẩm gốm. Giá trị một sản phẩm gốm nếu biểu hiện bằng thước đo thời gian là 4 giờ, còn bằng tiền giả định là 100.000 đồng. Bây giờ năng suất lao động tăng lên 2 lần, trong 8 giờ người lao động sản xuất được 4 sản phẩm. Theo đó giá trị một sản phẩm đo lường bằng thời gian là 2 giờ, đo lường bằng tiền là 50.000 đồng. Có thể tóm tắt nội dung qua bảng sau. Ngày lao động 8 giờ, số sản phẩm 2 sản phẩm, giá trị một sản phẩm được biểu hiện bằng thời gian 4 giờ, giá trị một sản phẩm được biểu hiện bằng tiền 100.000 đồng. Tổng giá trị được biểu hiện bằng thời gian 8 giờ, tổng giá trị được biểu hiện bằng tiền 200.000 đồng. Khi năng suất lao động tăng lên 2 lần, ngày lao động 8 giờ, số sản phẩm 4 sản phẩm, giá trị một sản phẩm được biểu hiện bằng thời gian 2 giờ, giá trị một sản phẩm được biểu hiện bằng tiền 50.000 đồng. Tổng giá trị được biểu hiện bằng thời gian 8 giờ, tổng giá trị được biểu hiện bằng tiền 200.000 đồng. Điều cần chú ý ở ví dụ này là lao động quá khứ giả định bằng 0, C bằng 0. Do vậy, năng suất lao động tăng lên 2 lần thì số lượng sản phẩm tăng lên 2 lần và giá trị một sản phẩm giảm còn bằng 1/2 so với trước. Ví dụ thứ hai, nhà sản xuất B sản xuất giày với kỹ thuật thủ công theo quy trình khép kín, từ việc chuẩn bị tư liệu sản xuất đến việc hoàn tất sản phẩm. Tính ra trong 8 giờ lao động, B sản xuất được 2 đôi giày. Chi phí sản xuất cho một đôi giày đo lường bằng thời gian là 4 giờ, đo lường bằng tiền là 400.000 đồng. Cơ cấu giá trị cho một sản phẩm giày gồm lao động vật hóa 2 giờ bằng 200.000 đồng, lao động sống 2 giờ bằng 200.000 đồng. Bây giờ năng suất lao động tăng lên 2 lần, cả lao động quá khứ và lao động sống đều tăng lên 2 lần. Trong 8 giờ, B sản xuất được 4 đôi, chi phí sản xuất cho 1 đôi, nếu đo lường bằng thời gian là 2 giờ, đo lường bằng tiền là 200.000 đồng. Cơ cấu giá trị cho một sản phẩm giày gồm lao động vật hóa 1 giờ bằng 100.000 đồng, lao động sống 1 giờ bằng 100.000 đồng. Điều cần chú ý ở ví dụ này là cơ cấu giá trị của sản phẩm bao gồm cả lao động quá khứ và lao động sống. Do vậy, năng suất lao động tăng lên 2 lần thì số lượng sản phẩm tăng lên 2 lần và giá trị một sản phẩm giảm còn bằng 1/2 so với trước. Có thể tóm tắt nội dung trên qua bảng sau. Ngày lao động 8 giờ, số sản phẩm 2 đôi, giá trị một sản phẩm biểu hiện bằng thời gian 4 giờ, giá trị một sản phẩm biểu hiện bằng tiền 400.000 đồng. Lao động quá khứ của một sản phẩm bằng thời gian 2 giờ, lao động quá khứ của một sản phẩm bằng tiền 200.000 đồng. Tổng giá trị sản phẩm biểu hiện bằng thời gian 8 giờ, tổng giá trị sản phẩm biểu hiện bằng tiền 800.000 đồng. Khi năng suất lao động tăng 2 lần, cả lao động quá khứ và lao động sống. Ngày lao động 8 giờ, số sản phẩm 4 đôi, giá trị một sản phẩm biểu hiện bằng thời gian 2 giờ, giá trị một sản phẩm biểu hiện bằng tiền 200.000 đồng. Lao động quá khứ của một sản phẩm bằng thời gian 1 giờ, lao động quá khứ của một sản phẩm bằng tiền 100.000 đồng. Tổng giá trị sản phẩm biểu hiện bằng thời gian 8 giờ, tổng giá trị sản phẩm biểu hiện bằng tiền 800.000 đồng. Ví dụ thứ 3, giả định lao động vật hóa để sản xuất một đôi giày là 200.000 đồng, lao động sống để tạo ra một đôi giày là 200.000 đồng. Trong một ngày, người lao động sản xuất được hai sản phẩm với tổng giá trị là 800.000 đồng. Nếu năng suất lao động tăng lên 2 lần, số lượng sản phẩm là 4, mỗi sản phẩm sẽ có cơ cấu giá trị như sau. Lao động quá khứ biểu hiện ở tư liệu sản xuất 200.000 đồng, lao động sống 100.000 đồng. Giá trị một đôi giày là 300.000 đồng, tổng giá trị của 4 đôi là 1.200.000 đồng. Điều cần chú ý trong ví dụ này là ngày lao động chỉ biểu hiện lao động sống. Điều này có nghĩa là trong cơ cấu giá trị của một sản phẩm, lao động quá khứ không thay đổi, năng suất lao động chỉ tác động đến lao động sống. Có thể tóm tắt nội dung trên qua bảng sau. Ngày lao động 8 giờ, số sản phẩm 2 sản phẩm, cơ cấu giá trị của một sản phẩm lao động quá khứ 200.000 đồng, cơ cấu giá trị của một sản phẩm lao động sống 200.000 đồng, cơ cấu giá trị của một sản phẩm tổng giá trị một sản phẩm 400.000 đồng. Cơ cấu tổng giá trị sản phẩm lao động quá khứ 400.000 đồng, cơ cấu tổng giá trị sản phẩm lao động sống 400.000 đồng, tổng giá trị sản phẩm 800.000 đồng. Khi năng suất lao động tăng lên 2 lần, ngày lao động 8 giờ, số sản phẩm 4 sản phẩm, cơ cấu giá trị của một sản phẩm lao động quá khứ 200.000 đồng, lao động sống 100.000 đồng, tổng giá trị một sản phẩm 300.000 đồng. Cơ cấu tổng giá trị sản phẩm lao động quá khứ 800.000 đồng, lao động sống 400.000 đồng, tổng giá trị sản phẩm 1.200.000 đồng. Qua ví dụ trên ta thấy, ví dụ 1, giá trị sản phẩm chỉ biểu hiện lao động sống. Ví dụ 2, giá trị sản phẩm bao gồm cả lao động quá khứ và lao động sống. Và khi năng suất lao động tăng lên thì nó tác động đến cả hai loại lao động này. Ví dụ 3, giá trị sản phẩm bao gồm cả lao động quá khứ và lao động sống. Khi năng suất lao động tăng chỉ tác động đến lao động sống. Sự trình bày trên cho phép rút ra vấn đề mang tính quy luật là trong cùng một thời gian, năng suất lao động tăng, số lượng sản phẩm tăng, nhưng giá trị, lượng giá trị, một đơn vị sản phẩm giảm. Song, các ví dụ trên mới đề cập đến giá trị cá biệt, còn giá trị xã hội. Giả định rằng B cung ứng đại bộ phận hàng hóa, vậy giá trị xã hội tương ứng với giá trị cá biệt là 4 giờ hoặc 400.000 đồng. Khi năng suất lao động tăng lên 2 lần thì giá trị cá biệt giảm và giá trị xã hội cũng giảm. Vì vậy, khi năng suất lao động xã hội càng tăng, chi phí sản xuất cần thiết để sản xuất ra một đơn vị hàng hóa càng giảm, tức là lượng giá trị của một đơn vị sản phẩm hàng hóa càng ít đi. Ngược lại, năng suất lao động xã hội càng giảm, chi phí sản xuất ra một đơn vị hàng hóa càng tăng, tức là lượng giá trị của một đơn vị sản phẩm hàng hóa càng nhiều. Cường độ lao động là mức độ khẩn trương của lao động. Tăng cường độ lao động là tăng mức độ khẩn trương của lao động. Tăng năng suất lao động và tăng cường độ lao động tác động khác nhau đến giá trị, lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa. Tăng cường độ lao động tức là tăng mức độ khẩn trương trong lao động, sự tiêu tốn trí lực và thể lực trong một đơn vị thời gian nhiều hơn trước, nên được coi như kéo dài ngày lao động. Kết quả của tăng cường độ lao động là trong cùng một đơn vị thời gian, số lượng sản phẩm tạo ra nhiều hơn trước, tổng giá trị hàng hóa nhiều hơn trước, nhưng giá trị, lượng giá trị, một đơn vị hàng hóa không đổi. Theo ví dụ trên, ngày lao động là 8 giờ, B sản xuất được 2 đôi giày, chi phí sản xuất cho một đôi đo lường bằng thời gian lao động là 4 giờ, bằng tiền là 400.000 đồng. Giả định rằng cường độ lao động tăng lên, trong 8 giờ sản xuất được 3 đôi với tổng chi phí sản xuất, nếu đo lường bằng thời gian thì tương đương 12 giờ, đo lường bằng tiền là 1.200.000 đồng. Theo đó, tính toán chi phí cho một đôi nếu đo lường bằng thời gian là 4 giờ và bằng tiền là 400.000 đồng. Ngày lao động 8 giờ, số sản phẩm 2 đôi giày, tổng giá trị sản phẩm được biểu hiện bằng thời gian 8 giờ, bằng tiền 800.000 đồng. Giá trị sản phẩm được biểu hiện bằng thời gian 4 giờ, bằng tiền 400.000 đồng. Khi cường độ lao động tăng lên, ngày lao động 8 giờ, số sản phẩm 3 đôi giày, tổng giá sản phẩm được biểu hiện bằng thời gian tương đương 12 giờ, tổng giá trị sản phẩm được biểu hiện bằng tiền 1.200.000 đồng. Giá trị một sản phẩm được biểu hiện bằng thời gian 4 giờ, bằng tiền 400.000 đồng. Như vậy, trong cùng một đơn vị thời gian, cường độ lao động tăng sẽ làm tăng tổng sản phẩm, tăng tổng giá trị, còn giá trị mỗi đơn vị sản phẩm không thay đổi. Giá trị, lượng giá trị, hàng hóa phụ thuộc vào tính chất giản đơn hay phức tạp của lao động. Một loại hàng hóa có rất nhiều người sản xuất, nhưng thường là không giống nhau về điều kiện, về trình độ, tay nghề, v.v. Lao động giản đơn và lao động phức tạp là thước đo để phân biệt sự khác nhau này. Lao động giản đơn hay còn gọi là lao động phổ thông là sự hao phí lao động một cách đơn giản mà bất kỳ một người bình thường nào có khả năng lao động cũng có thể thực hiện được. Lao động phức tạp là lao động đòi hỏi phải được đào tạo, huấn luyện để có trình độ chuyên môn nhất định. Trong một đơn vị thời gian, nó tạo ra một lượng giá trị hàng hóa lớn hơn lao động giản đơn. Trong trao đổi, người ta lấy lao động giản đơn làm đơn vị tính toán và quy tất cả lao động phức tạp thành lao động giản đơn. E. Cơ cấu giá trị hàng hóa. Cơ cấu hay cấu thành giá trị của hàng hóa gồm 3 bộ phận. Giá trị bằng C cộng V cộng M. Trong đó, C là giá trị tư liệu sản xuất đã hao phí, bao gồm C1 là giá trị khấu hao máy móc thiết bị, C2 là giá trị nguyên nhiên vật liệu đã sử dụng. V là giá trị sức lao động hay tiền lương, M là giá trị của sản phẩm thặng dư. Cũng có thể diễn đạt giá trị của hàng hóa gồm 2 bộ phận, giá trị cũ C và giá trị mới V cộng M, hoặc là giá trị của lao động vật hóa và giá trị của lao động sống. 2. Giá trị và giá cả thị trường. Thời gian lao động xã hội cần thiết hay giá trị xã hội và còn được gọi là giá trị thị trường khi được biểu hiện bằng tiền thì đó chính là giá cả thị trường của hàng hóa. Trong mối quan hệ này, giá trị thị trường là nội dung, còn giá cả thị trường là hình thức. Tuy vậy, giá cả thị trường phụ thuộc vào rất nhiều các nhân tố. Các nhân tố này được chia thành 2 loại. Thứ nhất là các nhân tố kinh tế, thứ hai là các nhân tố phi kinh tế. 2.1. Các nhân tố kinh tế. Giá trị thị trường. Giá trị thị trường hay giá trị xã hội của một loại hàng hóa phản ánh chi phí sản xuất trung bình trong xã hội của loại hàng hóa đó. Chính cạnh tranh trong nội bộ ngành hàng dẫn tới sự hình thành giá trị thị trường. Giá trị thị trường tăng hay giảm kéo theo giá cả thị trường cao hay thấp. Để vấn đề được sáng tỏ hơn, ta khảo sát các trường hợp sau. Dựa theo thí dụ sản xuất giày ở phần trên, nhà sản xuất A mất 3 giờ để sản xuất một đôi nếu chi phí bằng tiền là 300.000 đồng. Nhà sản xuất B mất 4 giờ để sản xuất một đôi nếu chi phí bằng tiền là 400.000 đồng. Nhà sản xuất C mất tới 5 giờ để sản xuất một đôi nếu chi phí bằng tiền là 500.000 đồng, thì đó chính là lượng giá trị của hàng hóa. Trường hợp thứ nhất, nếu B sản xuất trong điều kiện bình thường và cung ứng đại bộ phận hàng hóa, cụ thể, A mất 3 giờ, chi phí bằng tiền là 300.000 đồng một đôi và cung ứng 1.000 đôi. B mất 4 giờ, chi phí bằng tiền là 400.000 đồng một đôi và cung ứng 4.000 đôi. C mất 5 giờ, chi phí bằng tiền là 500.000 đồng một đôi và cung ứng 1.000 đôi. Ở đây, B cung ứng đại bộ phận hàng hóa nên thời gian lao động xã hội cần thiết tương ứng với thời gian lao động cá biệt của B, tức là giá trị thị trường là 4 giờ. Tương tự, biểu hiện chi phí bằng tiền thì giá trị thị trường là 400.000 đồng một đôi. Điều này có nghĩa là giá trị thị trường của hàng hóa do giá trị cá biệt của người cung ứng đại bộ phận hàng hóa được sản xuất trong điều kiện trung bình quyết định. Trường hợp thứ hai, nếu C sản xuất trong điều kiện xấu, tay nghề không cao, điều kiện làm việc tồi, năng suất thấp, nhưng lại cung ứng đại bộ phận hàng hóa, cụ thể A mất 3 giờ, chi phí bằng tiền là 300.000 đồng một đôi và cung ứng 1.000 đôi. B mất 4 giờ, chi phí bằng tiền là 400.000 đồng một đôi và cung ứng 1.000 đôi. C mất 5 giờ, chi phí bằng tiền là 500.000 đồng một đôi và cung ứng 4.000 đôi. Ở đây, C cung ứng đại bộ phận hàng hóa, nên thời gian lao động xã hội cần thiết tương ứng với thời gian lao động cá biệt của C. Tức là giá trị thị trường tương ứng 5 giờ. Tương tự, biểu hiện chi phí bằng tiền thì giá trị thị trường cũng là gần bằng 500.000 đồng một đôi. Con số chính xác là 4,5 giờ và 450.000 đồng. Điều này có nghĩa là giá trị thị trường của hàng hóa do giá trị cá biệt của người cung ứng đại bộ phận hàng hóa được sản xuất trong điều kiện xấu quyết định. Trường hợp thứ ba, nếu A sản xuất trong điều kiện tốt và cung ứng đại bộ phận hàng hóa, cụ thể A mất 3 giờ, chi phí bằng tiền là 300.000 đồng một đôi và cung ứng 4.000 đôi. B mất 4 giờ, chi phí bằng tiền là 400.000 đồng một đôi và cung ứng 1.000 đôi. C mất 5 giờ, chi phí bằng tiền là 500.000 đồng một đôi và cung ứng 1.000 đôi. Ở đây, A cung ứng đại bộ phận hàng hóa, nên thời gian lao động xã hội cần thiết tương ứng với thời gian lao động cá biệt của A. Tức là giá trị thị trường tương ứng với 3 giờ. Tương tự, biểu hiện chi phí bằng tiền thì giá trị thị trường tương ứng là 300.000 đồng một đôi. Con số chính xác là 3,5 giờ và 350.000 đồng. Điều này cũng có nghĩa là giá trị thị trường của hàng hóa do giá trị cá biệt của người cung ứng đại bộ phận hàng hóa được sản xuất trong điều kiện tốt quyết định. Ba trường hợp trên, một mặt cho ta biết rõ hơn sự hình thành giá trị thị trường, mặt khác cũng cho biết nếu giá cả bằng giá trị thì giá trị thị trường thay đổi sẽ kéo theo giá cả thị trường thay đổi. Giá trị hay sức mua của tiền tệ. Chú thích: giá trị của tiền tệ biểu hiện ở sức mua tổng quát của nó. Nếu một đơn vị tiền tệ đổi được nhiều hàng hóa, dịch vụ, tất nhiên tiền có giá trị. Trái lại, khi đơn vị tiền tệ chỉ có thể đổi được một số lượng hàng hóa, dịch vụ ngày càng ít hơn, điều đó có nghĩa là tiền mất giá. Việc một đơn vị tiền tệ đổi được nhiều hay ít hàng hóa tùy thuộc vào giá cả trên thị trường. Giá cả ở đây được hiểu là mức vật giá chung biến đổi ở trong nước mà người ta biết được qua phương pháp thống kê học. Xem tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính, giáo sư tiến sĩ Lê Văn Tư, nhà xuất bản Thống kê 2001, trang 99, đọc tiếp. Giá cả thị trường vận động tỷ lệ thuận với giá trị thị trường của hàng hóa và tỷ lệ nghịch với giá trị hay sức mua tiền tệ. Bởi vậy, ngay cả khi giá trị thị trường của hàng hóa không đổi, thì giá cả của hàng hóa vẫn có thể biến đổi do giá trị của tiền tăng lên hoặc giảm xuống. Theo Karl Marx, sự chênh lệch giữa giá cả thị trường và giá trị thị trường là hiện tượng đương nhiên, là vẻ đẹp của cơ chế thị trường, còn sự phù hợp giữa chúng chỉ là ngẫu nhiên. Cung và cầu, cung QS và cầu QD, chính là khả năng cung ứng hiện thực và khả năng tiêu dùng hiện thực của các lực lượng tham gia hoạt động kinh tế. Cung và cầu tác động rất mạnh và thường xuyên đến giá cả thị trường. Nếu QS bằng QD thì giá cả thị trường ngang bằng với giá trị hàng hóa. Nếu QS lớn hơn QD thì giá cả thị trường sẽ thấp hơn giá trị hàng hóa. Nếu QS nhỏ hơn QD thì giá cả thị trường sẽ cao hơn giá trị hàng hóa. Như vậy, cung và cầu thay đổi sẽ làm thay đổi giá cả thị trường của hàng hóa. Cạnh tranh. Cạnh tranh là sự thi đua, ganh đua, đấu tranh gay gắt giữa các chủ thể trong nền kinh tế thị trường nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Có 3 loại cạnh tranh. Cạnh tranh trong nội bộ ngành hàng sẽ đưa đến việc hình thành giá trị thị trường, giá trị xã hội của ngành hàng, theo đó là tác động đến giá cả thị trường. cạnh tranh giữa các ngành đưa đến việc hình thành lợi nhuận bình quân, theo đó là tác động đến giá cả thị trường của từng ngành hàng. Cạnh tranh giữa người mua và người mua sẽ làm cho giá cả tăng lên. 2.2. Các nhân tố phi kinh tế. Các nhân tố phi kinh tế bao gồm hàng loạt các nhân tố như chính trị, xã hội, tâm lý, tín ngưỡng, thiên tai, địch họa, v.v. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, cần xem lại tiểu mục 11.2, 11.3, 11.4 của mục 1 để thấy được phần nào giá trị khoa học của các lý thuyết giá trị chủ quan. 3. Quy luật giá trị. 3.1. Tại sao gọi là quy luật giá trị và vị trí của quy luật giá trị? Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Tại sao vậy? Dọc theo lộ trình phát triển kinh tế xã hội của loài người và căn cứ vào ba chức năng cơ bản của nền kinh tế là sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai. Chúng ta thấy có hai hình thức tổ chức kinh tế xã hội, đó là kinh tế tự nhiên, gồm kinh tế hái lượm và tự cấp tự túc, và kinh tế hàng hóa, sản xuất để trao đổi. Kinh tế tự nhiên là kiểu tổ chức kinh tế xã hội mà sản phẩm được sản xuất ra là để trực tiếp thỏa mãn nhu cầu cho chính người sản xuất. Còn kinh tế hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế xã hội mà sản phẩm sản xuất ra là để trao đổi, mua bán, qua đó mà nhu cầu của người sản xuất được thỏa mãn. Nhiều ngàn năm qua, kiểu tổ chức kinh tế sản xuất ra để trao đổi vẫn tồn tại và phát triển là nhờ những người sản xuất và lưu thông hàng hóa buộc phải tiến hành sản xuất và trao đổi sản phẩm cho nhau trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết hay giá trị xã hội, giá trị thị trường và được gọi chung là giá trị. Sở dĩ như vậy vì giá trị xã hội, cơ sở của trao đổi luôn mang theo sự thỏa mãn lợi ích của cả người bán và người mua. Khi người bán được hàng theo giá trị xã hội có nghĩa là họ đã thu được lợi ích. Khi người mua được hàng theo giá trị xã hội có nghĩa là họ cũng nhận được lợi ích. Giá trị xã hội phản ánh quan hệ lợi ích căn bản nhất của kinh tế hàng hóa. Quan hệ lợi ích này được lặp đi lặp lại và mang tính phổ biến nên được gọi là quy luật giá trị và nó là quy luật kinh tế bản của nền kinh tế hàng hóa. 3.2. Nội dung quy luật giá trị. Nội dung quy luật giá trị được quan điểm chính thống trình bày trong các giáo trình như sau. Theo quy luật giá trị, sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. Trình bày như vậy là đúng, nhưng người học thường lấn cấn vì hao phí lao động xã hội cần thiết là cái có thực nhưng lại rất trừu tượng. Chúng tôi cho rằng nội dung của quy luật giá trị có thể được luận giải trên hai phương diện. Một là dùng thời gian làm thước đo giá trị. Theo thước đo này, nội dung quy luật giá trị là thời gian lao động xã hội cần thiết. Yêu cầu của quy luật là các chủ thể kinh tế phải lấy thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra một đơn vị hàng hóa làm căn cứ, làm đối tượng để tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa. Điều này có nghĩa là mỗi người sản xuất tự quyết định cách thức sản xuất, nhưng chi phí sản xuất cá biệt của họ phải phù hợp với mức chi phí mà xã hội chấp nhận được. Và khi trao đổi, cũng phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết, nghĩa là trao đổi phải theo nguyên tắc ngang giá. Nếu trao đổi thấp hơn giá trị xã hội thì sẽ bị thiệt, còn cao hơn thì hàng hóa sẽ không tiêu thụ được. Hai là dùng tiền tệ làm thước đo giá trị. Theo thước đo này, nội dung quy luật giá trị là chi phí trung bình cần thiết bằng tiền của xã hội để sản xuất một đơn vị hàng hóa. Vì giá trị là cơ sở của giá cả thị trường là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị thị trường. Do vậy, yêu cầu của quy luật giá trị là các chủ thể kinh tế phải lấy giá cả thị trường làm căn cứ, làm đối tượng để tiến hành sản xuất và lưu thông. Nghĩa là người sản xuất kinh doanh phải căn cứ vào giá cả trên thị trường để giải quyết ba vấn đề cơ bản của hoạt động kinh doanh là sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai. Sản xuất cái gì có nghĩa là căn cứ vào kết quả khảo sát mặt bằng giá cả thị trường qua nhiều thời kỳ mà nhà sản xuất lựa chọn được đối tượng sản xuất, tất nhiên là họ sẽ lựa chọn sản xuất những mặt hàng có giá cả cao vì nó hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận, bỏ lại đằng sau những mặt hàng có giá cả thấp. Sản xuất như thế nào? có nghĩa là căn cứ vào kết quả khảo sát giá cả thị trường trên thị trường nhân tố sản xuất mà nhà sản xuất lựa chọn được máy móc thiết bị, nguyên liệu, nhiên vật liệu, sức lao động để có được chi phí sản xuất cá biệt phù hợp với giá cả thị trường. Sản xuất cho ai? Có nghĩa là căn cứ vào giá cả thị trường mà nhà sản xuất hoạch định được chiến lược tiêu thụ sản phẩm theo chiều hướng có lợi nhất. Với người chuyên kinh doanh trong lưu thông, điều trên có nghĩa là khi lưu thông phải tuân thủ nguyên tắc ngang giá. Nếu bán thấp hơn giá cả thị trường thì bị thiệt, nếu bán cao hơn sẽ không tiêu thụ được hàng hóa. Từ sự luận giải trên, có thể tích hợp lại và trình bày nội dung quy luật giá trị như sau. Các chủ thể kinh tế phải lấy giá trị xã hội hay giá cả thị trường làm căn cứ, làm đối tượng để tiến hành sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. 3.3. Chức năng của quy luật giá trị. Chức năng của quy luật giá trị thường được trình bày với tên gọi là tác dụng của quy luật giá trị. Quy luật giá trị có 3 chức năng. A. Điều tiết sản xuất và lưu thông. Con người có thể nhìn thấy được sự điều tiết sản xuất của quy luật giá trị qua hành vi mở rộng hay thu hẹp sản xuất của nhà đầu tư, hoặc qua việc di chuyển vốn từ ngành này qua ngành khác dưới sự dẫn dắt của giá cả. Chính giá cả đã điều hòa, phân bổ các yếu tố sản xuất giữa các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế. Con người cũng có thể nhìn thấy được sự điều tiết lưu thông qua trăm ngàn hành vi của nhà kinh doanh nhằm khơi nguồn hàng từ nơi có giá cả thấp về nơi có giá cả cao, qua tiếp thị, qua quảng cáo, v.v. Như vậy, qua giá cả và gắn liền với nó là lợi ích kinh tế, là lợi nhuận mà quy luật giá trị đã điều tiết sản xuất và lưu thông. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, nhà nước vận dụng chức năng này của quy luật giá trị qua việc tác động vào cung và cầu để làm thay đổi giá cả, qua giá cả để điều tiết sản xuất và lưu thông theo chiều hướng có lợi nhất. B. Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Quy luật giá trị đòi hỏi các chủ thể kinh tế phải lấy giá cả thị trường làm căn cứ, làm đối tượng để sản xuất kinh doanh. Thực hiện yêu cầu này, các chủ thể kinh tế phải tìm mọi cách nâng cao năng suất lao động cá biệt, giảm giá trị cá biệt so với giá trị xã hội, để có thể đứng vững trong cạnh tranh, thu được lợi nhuận siêu ngạch. Muốn vậy, trong sản xuất, người lao động phải được nâng cao trình độ, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ. Doanh nghiệp phải áp dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, phải tổ chức khoa học mọi quá trình lưu thông hàng hóa, v.v. Điều này có nghĩa là trực tiếp và gián tiếp làm cho các nhân tố của lực lượng sản xuất phát triển. Như vậy, quy luật giá trị gắn liền với nó là giá cả và lợi nhuận đã kích thích người sản xuất và lưu thông hàng hóa phát triển sức sản xuất, kinh doanh của chính mình và qua đó phát triển lực lượng sản xuất xã hội. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, nhà nước vận dụng chức năng này của quy luật giá trị để phát triển nhanh lực lượng sản xuất qua việc tạo môi trường pháp lý và môi trường kinh tế để phát triển thị trường, sức lao động có hàm lượng chất xám cao, cùng thị trường, khoa học và công nghệ. C. Bình tuyển sự tiến bộ, đào thải sự lạc hậu, phân hóa người sản xuất. Kinh tế hàng hóa với cơ chế thị trường tự nó bình tuyển, sàng lọc yếu tố con người và yếu tố hàng hóa. Với người lao động, cạnh tranh và yêu cầu tuyển dụng lao động trong sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải tự hoàn thiện mình trên ba mặt: sức khỏe, năng lực chuyên môn, thái độ lao động. Nếu không, sẽ bị đào thải. Đối với chủ doanh nghiệp, phải tạo cho được thương hiệu sản phẩm hàng hóa với mẫu mã bao bì, kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, nhiều công dụng, chi phí sản xuất kinh doanh xã hội chấp nhận được, nếu không sẽ bị người tiêu dùng đào thải. Sự tác động nghiệt ngã của quy luật giá trị và thị trường tất yếu đưa đến hệ quả là những người luôn vượt lên chính mình và chiến thắng trong cạnh tranh sẽ trở thành ông chủ, giàu có. Ngược lại, những doanh nghiệp không có điều kiện thuận lợi, làm ăn kém cỏi, không giành được chiến thắng trong cạnh tranh sẽ không tránh khỏi thua lỗ hoặc phá sản, trở thành nghèo khó. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, nhà nước vận dụng chức năng này của quy luật giá trị để ổn định và phát triển nền kinh tế qua việc ban hành luật cạnh tranh, luật phá sản, các chính sách xã hội, v.v.